chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 18 tháng 4 được thực hiện bởi AI. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đình Khánh, 31 tuổi, trú tại tổ 6 khu 1 phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long. Đây là tay buôn ma túy đã xả súng làm một thượng úy công an hy sinh. Theo quyết định truy nã của cơ quan điều tra, Bùi Đình Khánh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy quy định tại khoản 4 điều 251 Bộ luật hình sự, trốn ngày 18 tháng 4 năm 2025. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Trước đó, công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Hữu Đằng, 58 tuổi, cầm đầu và xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Cũng liên quan đến vụ án mua bán trái phép ma túy tại Quảng Ninh, khoảng 20 giờ 20 phút tối 17 tháng 4, ở khu vực gần chung cư Dragon Castle, thành phố Hạ Long, Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch 16 bánh heroin. Các mũi trinh sát tiếp tục triển khai vây bắt những người liên quan trong đường dây, trong đó có Bùi Đình Khánh, 31 tuổi và một nhóm người từ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Ninh để giao dịch ma túy. Trong quá trình tổ chức truy bắt tại khu vực gần trạm thu phí Đại Yên, tổ công tác phát hiện và bắt giữ Hà Thương Hải, 31 tuổi. Tuy nhiên, những người còn lại trên xe đã chống trả quyết liệt bằng súng AK nhằm giải cứu đồng bọn. Trong loạt tấn công bất ngờ, thượng úy Nguyễn Đăng Khải đã bị trúng đạn và không qua khỏi do vết thương quá nặng. Đến 4 giờ 30 phút sáng 18 tháng 4, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông khi đang trên đường bỏ trốn. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với thượng úy Nguyễn Đăng Khải, từ thượng úy lên thiếu tá. Thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Tiếp theo là thông tin việc chuyển đơn tố cáo hot TikToker Chu Thanh Huyền tới Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương thành phố Hà Nội đề nghị xử lý theo quy định pháp luật. Theo Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, ngày 2 tháng 4, cục đã nhận được đơn tố cáo của công dân có nội dung tố cáo bà Chu Thanh Huyền bán bộ mỹ phẩm nước hoa hồng Ohui Prime Hàn Quốc không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng, có dấu hiệu tiêu thụ hàng nhập lậu, hàng trốn thuế. Cục Quản lý Dược chuyển đơn của công dân đến Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Sở Công Thương thành phố Hà Nội để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả đến Cục Quản lý Dược và công dân. Một lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền từ Cục Quản lý Dược chuyển đến. Chi cục đang vào cuộc xác minh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ các thông tin trong đơn tố cáo theo đúng quy trình thủ tục. Thời gian qua, Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, không chỉ được biết đến là vợ của cầu thủ Quang Hải mà còn là một gương mặt nổi bật trên mạng xã hội với lượng theo dõi lớn. Ngày 18 tháng 4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ hai cô cháu bị sát hại tại nhà trọ ở phường Tân Bình, thành phố Dĩ An. Nạn nhân là bà Hát, 49 tuổi và cháu gái 20 tuổi cùng quê Đồng Tháp. Nghi phạm liên quan được xác định là người đàn ông 36 tuổi. Theo một số người dân sống gần hiện trường, trước đó có một người đàn ông làm chung công ty và sống cùng cô cháu bà Hát, sau đó người này bỏ đi. Mới đây anh ta quay trở lại được vài ngày thì xảy ra vụ việc trên. Quá trình truy xét, người dân phát hiện một xe máy Exciter bị bỏ lại trên cầu Hóa An, Đồng Nai, cùng một chai thuốc trừ sâu, điện thoại và giấy tờ tùy thân. Công an nhận định đây là xe máy mà nghi phạm sử dụng và đang tiếp tục trích xuất camera quanh khu vực cầu để làm rõ. Tại thành phố Phú Quốc, sau những ngày nắng, mưa hôm nay đã xuất hiện vòi rồng lớn ở vùng biển phường An Thới. Địa phương khuyến cáo vào lúc mưa chuyển mùa, người dân cần chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, hạn chế đổ ngã. Sáng 18 tháng 4, ông Lê Xuân Hiền, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Kiên Giang xác nhận một vòi rồng lớn đã xuất hiện trên vùng biển phường An Thới, thành phố Phú Quốc trong cơn mưa chuyển mùa. Theo ghi nhận, vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, mây đen kéo đến dày đặc, sau đó mưa và vòi rồng hình thành. Nhiều người dân, du khách đã ghi lại cảnh tượng hiếm gặp và chia sẻ trên mạng xã hội. Ông Hiền cho biết trong thời kỳ chuyển mùa và đầu mùa mưa, các hiện tượng rông, lốc, sét thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi, kể cả vùng biển Kiên Giang. Đặc biệt, sau đợt nắng nóng kéo dài, khả năng xảy ra rông, lốc, sét càng mạnh và nhiều hơn. Ông khuyến cáo người dân cần chủ động chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố biển quảng cáo để hạn chế nguy cơ đổ ngã, gây thiệt hại tài sản. Tối 17 tháng 4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Đà Nẵng cho biết đã đưa thi thể của một người được cho là du khách nước ngoài từ dưới vực sâu ở khu vực bãi Bắc của bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng lên và bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục thụ lý theo quy định. Theo thông tin ban đầu, chiều 17 tháng 4, trong lúc tuần tra tại khu vực bán đảo Sơn Trà, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy bị bỏ lại nhiều ngày gần một khu nghỉ dưỡng tại bãi Bắc. Trong cốp xe có giấy tờ tùy thân của một người nước ngoài, nghi liên quan đến một vụ tai nạn. Các lực lượng quân đội, dân quân, công an địa phương và đội cứu hộ đã phối hợp tìm kiếm. Tuy nhiên, địa hình khu vực hiểm trở, vách đá dựng đứng khiến việc tiếp cận rất khó khăn. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động đội cứu hộ đặc biệt, sử dụng dòng dọc, đai an toàn và dựa phát quang mở đường tiếp cận hiện trường. Thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới vực sâu hơn 30 mét, đang trong quá trình phân hủy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Sáng 18 tháng 4, cộng đồng mạng đồng loạt lan truyền thông tin về sự ra đi của bé Bắp sau thời gian bị ung thư máu. Trên Facebook của mình, chị Thu Hòa cảm ơn sự yêu thương của cộng đồng khi đã đồng hành cùng con trên suốt chặng đường gian nan vừa qua. Nhưng con đã không qua khỏi. Con đã ra đi trong vòng tay yêu thương của cả gia đình vào lúc 23 giờ đêm 17 tháng 4. Trước đó, ngày 16 tháng 4, bệnh viện tại Singapore, nơi bé đang điều trị nhiều tháng qua, ngưng điều trị vì bé đã rất yếu. Bé Bắp, con trai của chị Lê Thị Thu Hòa, được dân mạng biết đến như chiến binh với hành trình chống chọi với bệnh ung thư. Từ bài đăng và số tài khoản mà TikToker Phạm Thoại đăng tải, tổng số tiền nhận về để hỗ trợ bé Bắp là gần 15 tỷ đồng. Ngày 18 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Hữu Lộc 29 tuổi, Từ Tân Tiến tên thường gọi Tiến Cụt 28 tuổi và Lê Minh Tân Đại Tiến, Tiến Cầy 25 tuổi, về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2018, Nguyễn Hữu Lộc chạy xe máy về đại lý vé số của gia đình trên đường Nguyễn Trường Tộ, khu phố 1 thị trấn An Thới huyện Phú Quốc, nay là thành phố Phú Quốc, thì bị Nguyễn Việt Dũng lái xe máy chở Cao Hoàng Hải Ngọc cùng Ngô Đình Đại cúp đầu xe. Sau đó Đại bước xuống chửi thề và dùng tay bóp cổ Lộc rồi bỏ đi. Lộc gọi điện và mua 2 cây dao Thái Lan đưa cho Tiến Cầy và Tiến Cụt để đến khu vực cảng An Thới trả thù nhóm Đại. Khi đến nơi, hai nhóm đã lao vào hỗn chiến. Hậu quả, Nguyễn Việt Dũng tử vong do vết thương thấu ngực gây thủng tim, Ngô Đình Đại thương tích hiện tại là 50%, Cao Hoàng Hải Ngọc thương tích gây nên hiện tại là 33%. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Kiên Giang đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lộc từ 16 đến 18 năm tù, Tiến Cầy 9 đến 10 năm tù và Tiến Cụt từ 7 đến 8 năm tù. Theo kế hoạch, tòa sẽ tuyên án vào ngày 25 tháng 4. Ngày 18 tháng 4, lãnh đạo thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xác nhận một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi xe của công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí Thắng Lợi. Khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện đám cháy bốc lên dữ dội tại bãi xe và lập tức báo cơ quan chức năng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Hải Dương đã điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 1 giờ, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều xe đầu kéo container trong bãi bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Chiều 18 tháng 4, tòa nhà cao 18 tầng là trung tâm thương mại ở ngã tư đường Thái Hà và Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, đã bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến hàng trăm nhân viên văn phòng phải tháo chạy xuống đường. Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn ở quận Đống Đa, được khánh thành từ năm 2008. Đến nay, tòa nhà này thu hút nhiều doanh nghiệp đến thuê làm văn phòng, nhà hàng, trụ sở ngân hàng. Theo nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào khoảng hơn 14 giờ ngọn lửa bắt đầu bủa vây mặt phía sau của tòa nhà. Sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan xuống các tầng bên dưới. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của công an thành phố Hà Nội đã có mặt để dập lửa. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, vụ cháy đã cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!